Trà My xin chào đón quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên của đài VOA. Chúng ta sắp chào đón Tết âm lịch để bước sang năm mới Nhâm Thìn. Năm 2011 vừa qua được cho là năm có nhiều sự kiện nổi bật đối với Việt Nam nói riêng và với cả thế giới nói chung. Bốn vị khách mời tham gia chương trình hôm nay sẽ giúp chúng ta điểm lại những sự kiện đáng chú ý nhất trong năm qua, theo đánh giá của người trẻ trong nước.
Là Vũ Sĩ Hoàng, sinh sống ở Sài Gòn.
Còn mình là Quốc Anh, hiện ở Nha Trang.
Em là Tuấn, hiện em đang ở Đắk Lắk.
Mình là Phan, hiện đang ở Sài Gòn.
Bây giờ chuẩn bị bước sang năm mới âm lịch, nhìn lại năm 2011. Có những cái sự kiện nào trong năm mà các bạn cảm thấy là đáng chú ý nhất, đáng ghi nhớ nhất? Mời Tuấn phát biểu trước được không? Trong năm qua bạn thấy sự kiện nào đáng chú ý?
Trong năm qua thì cái thế giới cũng như Việt Nam, em thấy có rất nhiều sự kiện đáng chú ý. Thứ nhất là em nói về thế giới, tình trạng suy thoái của nền kinh tế trên thế giới, đặc biệt là khủng hoảng nợ công ở châu Âu, điển hình ở nước như là Hy Lạp, Italia hoặc là Pháp, và sự vươn lên mạnh mẽ của một số nước mới như là Trung Quốc hoặc Brazil hoặc là Ấn Độ. Và về chính trị thì các cuộc cách mạng ở một số nước ở Bắc Phi, Sudan như là Libya, Syria và Ai Cập. Ở Việt Nam thì cũng có nhiều vấn đề em để ý tới như là kinh tế Việt Nam. Như vừa rồi thì năm 2011 tăng trưởng GDP của Việt Nam là 5,9%, nhưng chỉ số giá tiêu dùng trên 18%. Như vậy thì khả năng phát triển của kinh tế Việt Nam thì mình cũng cần để ý tới nhiều điều. Nên kinh tế đang thực sự khó khăn, và các doanh nghiệp rồi ngân hàng lãi suất rất là cao, và gần như là trên 20%. Người dân thì cuộc sống người ta cảm thấy là khó khăn hơn so với những năm trước đây. Về chính trị thì em thấy năm vừa rồi thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức đại hội và cơ cấu lại một số vai trò lãnh đạo. Tình trạng đàn áp bắt bớ của những người công an Việt Nam, người đi biểu tình, việc xét xử một số nhân vật bất đồng chính kiến, ví dụ như tiến sĩ Vũ Huy Hào Vũ, rồi một số người khác rất là nhiều. Trong đó thì tình trạng bắt bớ, đàn áp, rồi giam cầm một số người như các blogger trên mạng chẳng hạn.
Vâng, cảm ơn Tuấn. Tuấn vừa điểm qua một số những sự kiện mà bạn quan tâm. Bây giờ xin mời ý kiến của các bạn khác. Hoàng có ý kiến không?
Trong năm qua thì những nhà độc tài trên thế giới qua đời như là Kim Jong Il hay đại tá Gaddafi. Còn về vấn đề Việt Nam thì mình thấy cái tình trạng là xung đột giữa Việt Nam với Trung Quốc nó bùng phát đầu tháng 6. Trung Quốc cắt cáp tàu Việt Nam, rồi làn sóng trí thức, sinh viên ở hai thành phố lớn là Hà Nội, Sài Gòn đứng lên đã biểu tình để thể hiện sự căm phẫn, ý kiến, những quan điểm muốn bày tỏ không chỉ đối với Trung Quốc mà muốn bày tỏ với nhà nước. Đó là người dân muốn nói cái tiếng nói của mình và muốn góp phần mình với chính quyền để mà thể hiện cái tinh thần dân tộc.
Dạ, cảm ơn ý kiến của bạn. Bây giờ xin mời Quốc Anh. Ngoài những điểm mà Tuấn và Hoàng vừa nêu ra thì có những cái sự kiện nào mà Quốc Anh quan tâm khác với hai bạn vừa rồi không?
Vừa qua thì có cái chết của Osama Bin Laden cũng rất là đáng lưu ý, đó là trùm khủng bố. Sự qua đời của cố tổng thống tuyệt sắc Havel, phong trào chiếm lấy phố Wall ở Mỹ và diễn ra khắp thế giới nữa. Đến trong nước thì cũng có 11 cuộc biểu tình ở Hà Nội và 2 cuộc biểu tình ở Sài Gòn để phản đối hành động xâm chiếm lãnh thổ của Trung Quốc với Việt Nam. Bên cạnh đó là nhà cầm quyền Việt Nam cũng liên tục đàn áp các nhà đấu tranh dân chủ, những tiếng nói yêu nước, phản biện, đàn áp tôn giáo như là vụ giáo sư Thái Hà tranh chấp đất.
Cảm ơn Quốc Anh. Bây giờ xin mời ý kiến của Phan. Phan có ý kiến nào khác hơn nữa không?
Trong năm vừa qua thì sự quan tâm của mình cũng giống như các bạn về việc các chế độ độc tài thay nhau sụp đổ. Là lần lượt chết. Nó giống như ở trong tiên tri của người Maya. Thì vào năm 2012 này, thế giới sẽ bắt đầu bước vào một cái giai đoạn mới của nền văn minh loài người. Đó là một giai đoạn của tình yêu, của hòa bình và của ánh sáng.
Em nói thêm ý nữa.
Vâng, mời Tuấn.
Năm vừa qua có một vài sự kiện về khoa học em cũng quan tâm, như giải thưởng Fields của nhà văn học Ngô Bảo Châu và giải thưởng về tối ưu hóa văn học của giáo sư Hoàng Thụy. Đó là hai vấn đề khoa học có ảnh hưởng rất là lớn đối với Việt Nam.
Và là một niềm hãnh diện cho người dân Việt Nam. Vâng, các bạn vừa cho biết những cái sự kiện mà các bạn quan tâm nhất, chú ý nhất trong năm qua. Để mà các bạn quan tâm đến những sự kiện này đó thì phải có một cái lý do nào đó, phải không ạ? Bây giờ mình xin được hỏi các bạn là những cái lý do nào khiến cho các bạn chọn ra những cái sự kiện vừa rồi là những cái sự kiện mà các bạn quan tâm nhất, đáng chú ý nhất?
Thì những cái biến động trong xã hội thì nó ảnh hưởng ngay tức khắc đến đời sống của cả dân tộc, của nhân dân. Và mình thì mình là công dân của người Việt Nam, cho nên là mình cảm thấy là rất là bức xúc khi mà Trung Quốc ngang nhiên tiến vào vùng biển của mình. mình, rồi cắt cáp tàu đâm dò của mình, rồi đuổi bắt bắn giết ngư dân, rồi đòi tình dục đủ thứ hết. Trong cái đó chính quyền thì lại không có công bố thông tin rộng rãi cho người dân biết và không có bảo vệ ngư dân nói lên cái tiếng nói của mình. Chính vì thế cho nên là người dân là phải đứng lên, phải nói, phải thể hiện là nhặt ở nhà thì đàn bà cũng phải đánh. Thế giới trí thức, tuổi trẻ, sinh viên đầy nhiệt huyết thì tất nhiên là thể hiện cái tinh thần của mình, thể hiện cái tiếng nói của mình.
Hoàng cho biết là Hoàng quan tâm cái sự kiện các cuộc biểu tình yêu nước là vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, tới sinh hoạt của xã hội Việt Nam, cho nên là bạn quan tâm tới sự kiện này. Còn những sự kiện khác thì sao ạ? Xin mời các bạn khác.
Mình quan tâm tới sự kiện cái nhà độc tài chắc là bởi vì mình nghiên cứu khá nhiều về năm 2012 và mình cũng là người rất là ghét áp bức bóc lột.
Nhưng mà những cái sự kiện này nó có tác động ra sao với thế giới và ảnh hưởng như thế nào tới Việt Nam một cách trực tiếp hay gián tiếp mà khiến cho giới trẻ Việt Nam quan tâm?
Nó có ảnh hưởng là nhờ những cái người biểu tình, nó có một sức lan tỏa rất là mạnh. Nhờ những cái phong trào mùa xuân Ả Rập xuất phát từ Tunisia, nó lan tỏa qua tới Ai Cập, Syria. Mặc dù là chưa lan tới châu Á nhưng mà cũng có một số cuộc biểu tình ở Trung Quốc hay là ở Việt Nam cũng có vậy. Những người biểu tình đó là những cái người mà không có một cái gì tất sắc gì trong tay cả. Họ chỉ có thể xuống đường bất bạo động, đòi hỏi những cái tự do, những cái công bằng lẽ phải cho mình thôi. Nhưng mà vấn đề quan tâm là bởi vì họ đã vượt qua được cái sự sợ hãi, cùng nhau lên tiếng và cùng nhau đoàn kết lại, chống lại những cái bất công, những cái độc tài. Đó là điều rất là đáng quan tâm.
Các quốc gia trên thế giới thì xảy ra biểu tình rất nhiều. Và nhân vật biểu tình đó muốn nói lên một điều, đó là họ mong chờ nói lên sự thật và mong tự do, mong có một cái cuộc sống hạnh phúc, thoải mái hơn. Những gì mà bị áp bức, những gì mà người ta không cảm thấy thỏa đáng thì người ta phải đứng lên, người ta nói cái tiếng nói của mình. Và đó chính là cái lý do chung mà mọi người xuống đường biểu tình. Khi mà cuộc cách mạng hay là những cái đấu tranh ở các nước khác trên thế giới thành công thì tự nhiên là mình cũng cảm thấy mình được có cái niềm vui đó, mình thông cảm, mình đồng cảm, mình chia sẻ được với họ. Mình cảm thấy rất là phấn khởi.
Ở một số nước vừa xảy ra cách mạng hoang dại, ở một số nước như Ai Cập và lật đổ tổng thống Mubarak, rồi Syria, rồi Libya thì ở nước đó gần như những nước độc tài. Ở Việt Nam em cảm thấy gọi một chế độ độc tài, nhưng mà chế độ độc tài theo kiểu khác, gọi là một tập thể độc tài, họ thay nhau nắm quyền, thay nhau lãnh đạo đất nước. Như vậy thì ở Việt Nam cũng là dạng độc tài. Các cuộc cách mạng ở một số nước như vậy sẽ cổ vũ tinh thần cho những nước còn lại ở chế độ độc tài nhưng mà kiểu khác, chẳng hạn như Việt Nam chẳng hạn, làm cho mọi người mạnh dạn để nói lên tiếng nói của cá nhân mình và của nhân dân.
Vừa rồi là cái lý do mà Tuấn vừa nêu ra, mà lúc nãy khi Trà My đặt câu hỏi này thì cũng có hình như có một bạn nào khác muốn góp ý.
Mình thấy là cái chế độ độc tài mà đã ra đi trên thế giới thì nó cũng có một cái sự tương đồng giống như ở Việt Nam, là cũng là chế độ độc đảng. Cho nên mình quan tâm là bởi vì liệu nó cái hiệu ứng mà sự ra đi của các độc tài có xảy đến cho cái nước ở châu Á không, và trong đó có Việt Nam nữa. Và mình luôn muốn là có một sự thay đổi gì đó đáng kể trong nước của mình, kiểu như là người dân phải lên tiếng trước những cái sự xấu xa, phải biết vượt qua sự sợ hãi để mà đấu tranh với nhau, đừng có vô cảm nữa. Chỉ cần đoàn kết với nhau lại, không có thể nào mà một cái chế độ độc tài nào có thể tồn tại được cả.
Ý kiến của các bạn vừa chia sẻ cho thấy là vì nó có cái sự tương quan, có một số điểm tương đồng ở những cái chế độ độc tài hoặc là độc quyền. Các bạn cũng thấy là tình trạng Việt Nam mình nó cũng có những cái điểm tương tự nên các bạn quan tâm. Và các bạn cũng có niềm hy vọng là những cái tiêu cực của những cái sự độc tài, những cái sự độc quyền như thế, nó cũng có phần hạn chế hay là nó cũng có phần giảm bớt trong tương lai, nhìn những cái gương đi trước. Bây giờ còn Tuấn, các bạn ở đây đã nói về những cuộc biểu tình, sự ra đi của những nhà độc tài. Và bây giờ thì mình xin hỏi Tuấn là Tuấn quan tâm tới kinh tế thế giới. Thì vì sao bạn quan tâm tới cái tình hình kinh tế thế giới? Nó có ảnh hưởng như thế nào đối với dân Việt Nam, đối với tình hình Việt Nam chăng?
Việt Nam là một cá thể trong cả một thế giới. Vì vậy khi mà kinh tế thế giới có những suy giảm này kia thì ảnh hưởng dù ít dù nhiều cũng ảnh hưởng tới Việt Nam. Khi kinh tế thế giới đi xuống thì nó sẽ thay đổi nhiều thứ, chính trị về mối quan hệ giữa các nước. Chẳng hạn như khi mà châu Âu sụp đổ thì vị trí ảnh hưởng của họ có thể hấp dẫn và sự đi lên của Trung Quốc rất là mạnh mẽ. Và Trung Quốc hiện tại đang tranh chấp với Việt Nam, mà khi họ mạnh lên một cách nhanh chóng như vậy thì gây rất nhiều khó khăn cho Việt Nam, việc tranh chấp lãnh thổ biển đảo. Khi kinh tế Việt Nam có những vấn đề gì thì cũng luôn ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người và trong đó của cá nhân của mình. Đối với những cuộc biểu tình Sài Gòn và Hà Nội mùa hè vừa rồi, em rất để ý, rất quan tâm tới tình trạng đàn áp bắt bớ những người biểu tình, đưa vào chạy phục hồi nhân phẩm. Và trong khi đó, những người biểu tình đó không phải đi đòi đất cho cá nhân họ, mà đã đi đòi biển đảo, lãnh thổ cho chính tổ quốc mình, nhưng mà bị những người khác đánh đập rồi bắt bớ này kia.
Theo ý của bạn, nhìn nhận những cái sự việc đó là do họ vì cái quyền lợi chung mà họ cất lên tiếng nói, nhưng mà phía chính quyền nhìn những cái sự việc này là những cái thái độ chống đối, thách thức cũng như gây rối trật tự, có thể làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội, cho nên họ mới có những cái biện pháp như thế để chế tài, để răn đe.
Em cảm thấy rất là buồn, tại vì cái đất nước của mình nó bị xâm lấn một cách trắng trợn, nhưng mà khi đó thì thái độ của nhà cầm quyền lại hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của nhân dân. Như vậy thì em không nghĩ là họ vì lợi ích của nhân dân.
Cảm ơn ý kiến của Tuấn. Các bạn khác có câu trả lời cho câu hỏi này không?
Những người trong cầm quyền họ cố tham quyền, cố vị thì họ cố gắng bảo vệ cái ghế của họ, cho nên họ mới nói những người đó là chống đối họ. Thật ra thì những việc làm rất là tốt, là những việc làm là bảo vệ xã hội, góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn, dân chủ hơn mà thôi. Thật ra thì đâu có chống ai đâu, chỉ là chống những cái xấu, góp phần xây dựng tổ quốc mà thôi.
Vâng, cảm ơn ý kiến của các bạn. Đó là những cái lý do vì sao các bạn cảm thấy những sự kiện này đáng quan tâm. Hồi nãy những cái sự kiện mà các bạn nêu ra thì có một cái mảng nói về cái mảng nhân quyền ở Việt Nam, với những cái vụ án, vụ xét xử các nhà bất đồng chính kiến trong năm qua cũng khiến các bạn quan tâm. Thì xin các bạn cho biết lý do vì sao. Mời Phan.
Vì những nhà bất đồng chính kiến đó, họ đại diện cho chúng tôi, họ đại diện cho nhân dân đang bị đàn áp bóc lột, cho nên chúng tôi quan tâm đến họ và ủng hộ họ.
Chúng ta vừa cùng bốn bạn trẻ trong nước nhìn lại những sự kiện đáng chú ý nhất trong năm 2011. Ý kiến của bạn nghe đài ra sao? Những sự kiện nào quý vị cho là nổi bật nhất trong năm qua và vì sao? Xin vui lòng chia sẻ với chúng tôi trên tạp chí Thanh Niên trong phần chuyên mục đặc biệt ngay trang chính ở địa chỉ voatiengviet.com. Nhân vật của năm 2011, sự kiện của năm, chuyện hàng đầu của năm. Người trẻ đặt tên cho năm 2011 như thế nào và họ mong ước gì cho năm mới 2012? Xin mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên của đài VOA vào giờ này tuần sau.